có mầu nhiệm, song chỉ là cái dụng tạm thời, không phải con đường giải thoát sinh tử. Trong nhà thiền dạy, thà là ngàn năm không ngộ, không để một phút sai lầm. Tại sao? Bởi vì tu theo thiền ngoại đạo, không gieo nhân giác ngộ, quả giác ngộ làm gì có. Lại nữa, đã đi đường tà thì sức mạnh ấy sẽ dẫn đi mãi mãi, biết bao giờ được hồi tâm tỉnh giác. Vì thế người Phật tử phải thận trọng khi tu học theo một pháp thiền nào, dù người dạy có nói cao siêu mầu nhiệm mấy đi nữa, đối chiếu với kinh Phật không hợp, nhất định người Phật tử không nên theo. Chính vì đa số Phật tử hiện nay ham tu mộ đạo nên đã tu theo thiền ngoại đạo khá nhiều. Với cái lòng chân thật của mình, chúng tôi mong quý Phật tử xét thật kỹ trong việc tu hành hiện nay, đừng để sai lầm, về sau hối hận đã muộn. Dù người ấy xuất gia tu theo đạo Phật, thờ Đức Phật mà dạy không đúng kinh điển Phật, xin chớ vội tin. Đó, cái chỗ này có nhiều người hình thức thì xuất gia mà dạy tu là tu theo ngoại đạo, thì cái này có nhiều lắm. Cái chính là tôi nói cái gì mà nói trưởng dưỡng thánh thai bằng nó nói nín thở cho cái bụng lớn đó là một người hình thức xuất gia chứ không phải là người tại gia. Rồi có cái vị mà dạy chuyển pháp luân xa đó cũng là người xuất gia, có học Phật pháp mà cũng vẫn tu như vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận, phải dè dặt, đừng ngỡ rằng người xuất gia nói cái gì cũng đúng với Phật hết đâu. Có những người xuất gia mà họ tu theo ngoại đạo chứ không phải là theo đạo Phật. Cái chỗ này là cái chỗ ráng cẩn thận. Tôi nhắc một cái điều này cho quý vị thấy rõ. Bởi vì con người chúng ta ai cũng sẵn cái bệnh, cái bệnh thích sống lâu, cái bệnh ưa mầu nhiệm. Tu hành mà cái gì nó mầu nhiệm mới thích, chứ tu mà nó thấy cái bộ nó trơ trơ hoài chán quá, phải không? Ví dụ mình ngồi tu mà nghe ai đó nói đó, nói tôi ngồi tu hai ba hôm cái tôi thấy hào quang sáng rực, nghe cái mình thích, phải không? Tu thiệt hay. Rồi có người nói tôi ngồi tu ít hôm tôi thấy tôi bay được, nghe nói tôi thích quá đó. Thì những cái hào quang sáng rực hay là thấy như mình muốn bay đi đó thì nó là cái mầu nhiệm. Nhưng mà cái mầu nhiệm đó nó làm được lợi ích cho mình cái gì? Thấy có hào quang nó là được cái gì cho mình? Còn bây giờ mình tu, mình ngồi, mình quán thấy thực các pháp duyên hợp là hư giả, không có thực thể, không có tự tánh, chỉ là cái giả tướng tạm bợ, thấy thân cũng là giả tướng tạm bợ, thì nó không có gì lạ hết trơn, phải không? Do trí mình thấy, nhưng mà có lợi ích gì cho mình không? Thấy duyên hợp, các pháp duyên hợp là hư giả, cho nên không có tham luyến các pháp. Thấy thân này duyên hợp hư giả, cho nên không có tham luyến thân. Mà không tham luyến thân thì bớt tham sân, không tham luyến mại cảnh thì không có đuổi theo ngũ dục. Thì như vậy, ngay nơi cái thấy đó, nó đơn giản, nó trong tầm tay của mình làm được, mà nó lại hữu hiệu giúp cho mình thấy khổ. Còn ở kia thấy có hào quang, thấy như mình muốn bay được, nhưng mà ra sức ra rồi ai động tới cái nỗi sân thì sao? Giúp mình thấy khổ không? Đó. Cho nên cái chân thật là một cái lý hết sức là đơn giản. Còn những cái gì huyền bí mầu nhiệm thì cái đó nó không có đơn giản. Mà con người bản chất ai cũng là hiếu kỳ. Hiếu kỳ là sao? Thích cái lạ, phải không? Cái gì lạ là thích, còn cái gì thường thì không ưa, phải thường lắm. Bởi vậy cho nên người ta muốn cho nó hấp dẫn thì luôn luôn người ta phải tạo những cái gì nó lạ lùng, nó kỳ quái, thiên hạ mới chú ý, còn nếu thường á thì không có ai quan tâm. Như vậy thì người tu chân chính là cái người không hiếu kỳ, tức là không thích cái màu nhiệm, cũng không có ham sống lâu, phải không? Vừa ham sống lâu là trí hay là ngu? Gan nói thế này. Ham sống lâu là ngu, mà hình như ai cũng có cái mầm ngu đó, phải không? Cái mầm ngu nó sẵn ở trong rồi. Biết sống là ham sống lâu là ngu, cái gì thân là giả mà ham nó còn, muốn nó còn hoài, đó là ngu, trái với lẽ thật. Cái gì mà ham muốn, nghĩ suy trái với lẽ thật là ngu. Mà sao người ta cũng thích ngu, ngu rồi nó hấp dẫn hơn. Còn thấy nó giả, nói giả thì cảm thấy như là buồn. À, như vậy cho nên rồi ai đó đem thứ thuốc gì đó, nuốt thuốc này uống nó sống 100 tuổi, hơn 100 tuổi nữa, mà đem mời mình uống thì có muốn uống không? Chắc là sẽ nhận mà cảm ơn lia lịa nữa chứ. Đó nghĩa là tại vì chúng ta thích sống lâu. Như vậy cái màu nhiệm, tức là tất cả cái màu nhiệm là cái quyền bí, mà quyền bí đó nó thỏa mãn cho cái người hiếu kỳ, còn cái sống lâu á thì nó thỏa mãn cho cái người ham sống, phải không? Tham sống sợ chết. Như vậy thì người thế gian hiếu kỳ và tham sống gần như chiếm hết bao nhiêu phần trăm? Gần 99%. Như vậy phải không? Cho nên rồi cái đó là cái được người ta ưa, được người ta thích. Còn cái lẽ thật chỉ cho người ta thấy chân lý của cuộc đời là cá pháp, duyên hợp. Duyên hợp là hư giả, không có thực thể. Hư giả không có thực thể, cho nên có chỉ là giả tướng, là tạm bợ. Thì cái đó là cái chân lý, là cái lẽ thật. Có bộ khô khan quá, phải không? Nghe như vậy có bộ khô khan quá. Nhưng mà hồi xưa quý vị nhớ ngài Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Xá Lợi Phất lúc còn tu theo ngoại đạo, nghe bài kệ nói về cái gì mà các ngài tìm Phật? À, kệ nhân duyên. Người có trí khi nghe bài kệ nhân duyên rồi cái tỉnh liền, thấy cái đó là chân lý, thấy đó là lẽ thật, thì cái gì mà mình theo lâu nay chưa phải đúng, chưa phải thật thì người ta tìm tới. Còn mình bây giờ nghe mà nó trầm trà trầm trạch, đó là tại mình sao? Mình có trí hay mình thiểu trí? Nếu nói nhẹ là mình là thiểu trí, không phải, chưa phải là ngu quá, thì thiểu trí thôi, trí nhỏ nhỏ vậy, cho nên nghe thì cũng hiểu hiểu, nhưng mà hành thì chưa hành nổi. Đó. Như vậy thì hôm nay tôi giảng trạch cho quý vị biết thiền tông và thiền ngoại đạo. Đó, bây giờ tới đây thôi nghỉ, kỳ sau tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều có thành Phật.